Thì đây là Ngài dạy thêm nè, đời thật là nguy thúy, tức là nó tạm bợ, nó không có bền chắc. Như vậy thì hiện nay ta đã được diệt, tức là dứt nó, thì cũng giống như là trừ được bệnh ác, bệnh dữ, thì đó là mừng, chứ không có gì phải lo. Cho nên cái thân này đó, nó là cái vật đáng nên bỏ thôi. Nó là cái vật tội ác, nó chỉ là giả danh, chứ không có thật gì hết. Chỉ là vùi trong, nghĩa là làm cho mình đắm chìm, vùi ở trong cái biển cả sanh già bệnh chết đó. Bởi vậy mà người có trí, tức là người trí nào mà được trừ diệt nó thì vui chứ không có buồn. Thì như vậy đó là quán kỹ cái sự vô thường của thế gian, của thân này để rồi mình tiến tu. Nhưng mà nói như vậy, quán vô thường ở đây á là không phải là mình quán suông suông theo chữ nghĩa, ở đây là phải quán thật sâu, không? Cái quán thật sâu nó ăn vào trong cái nội tâm của mình á, tức là phải thực sự cảm nhận một sự vô thường nó mạnh mẽ ở nơi nội tâm, chứ còn không phải là chỉ quán ở trên cái chữ nghĩa đó. Thì nghe nói đời vô thường rồi mình cũng thấy hiểu là đời nó vô thường, nó tạm bợ, thì cái đó là cái hiểu trên chữ nghĩa thôi, nó không có dính dáng gì. Bởi vì cái đó là người học đạo á thì đa số là hiểu quá nhiều rồi, nhưng mà hiểu chữ nghĩa thôi, cho nên rồi khi mà nghe tới vô thường á thì lại xem khinh rẻ, giống như là đó là cái lý nó gọi là cái lý thấp rồi đó, mình qua cái lý đó rồi. Cho nên nghe chơi chơi chứ còn không có thấm sâu. Nhưng mà đó sự thật á, là mình đã một cái lầm lẫn quá lớn. Sự thật với người tu của mình đây á, người mà cảm nhận được cái lẽ vô thường một cách mà chân thật sâu xa đó cũng không có dễ gì, chứ không phải là đơn giản. Cho nên ở đây là mình phải quán cho thật kỹ, quán cho thật sâu để cho có một cái cảm nhận chín chắn tận nơi cái nội tâm của mình đó, thì mới thực sự là thấy vô thường. Và thấy như vậy đó thì nó mới có cái sức để thúc đẩy mình tinh tiến tu hành. Chứ còn mà hiểu thôi rồi cái thì nghĩa là xuông xuông qua trên chữ nghĩa, thì rồi thì hiểu vô thường, nhưng mà thấy thì vẫn thấy là thật là thường, cho nên là vẫn chấp ngã, rồi vẫn hơn thua, vẫn là yêu ghét thế này thế kia đủ thứ hết, mà nó làm cho mình đã buông lung trở lại. Cho nên đây là điểm mà phải nhớ kỹ. Mà muốn như vậy đó thì phải đi sâu, phải mở sáng trí tuệ. Cho nên đây Phật nhắc nhở là phải mở sáng, dùng cái sáng trí tuệ đó để mà dứt những cái si mê, những cái tối tâm đó. Chính trí tuệ nó mới nhổ sạch được cái gốc si mê. Do đó mà chưa mở sáng được con mắt trí tuệ đó là coi như mình chưa yên lòng. Phải nhớ như vậy, nghĩa là mắt trí tuệ mình chưa mở sáng, chưa phát minh được cái ánh sáng chân thật nơi mình đó, thì là mình chưa yên lòng. Tức là phải nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa, nhiều nữa, rồi luôn luôn phải thao thức, phải khắc phải để mà tiến lên, để mà phải mở sáng được phần nào cái ánh sáng trí tuệ nơi mình đó, để mà tiến đi. Chứ còn chưa được vậy thì chưa thể yên tâm để mà cho nó qua ngày. Thì đây là những cái lời mà coi như là ân cần nhắc nhở rất là tha thiết của Phật trong những cái lúc cuối cùng đó, sắp coi như sắp nhập diệt đó. Cho nên mình nghe là phải nghe cho thật sâu. Đây là Phật dạy kỹ, phải quán thân này nó là như cái vật tội ác, là cái vật đáng bỏ, cho nên là không có phải là cái chỗ bám lâu dài của mình, không có thể là chỗ nương tựa. Đúng như là cái lời kệ mà Hòa Thượng đã từng coi như là cảm hứng ở nơi chân không đó, cái gá thân mộng, dạo cảnh mộng. Mình vào đây giống như gá, tạm gá vào cái thân mộng này thôi, rồi đi một vòng ở trong mộng, cho nên dạo cảnh mộng đó, suốt 5-70 năm là cũng là dạo qua một cái này giấc mộng vậy thôi, thì không có cái gì trong đó để cho mình bám chắc, để cho mình buồn vui yêu ghét thật sự hết. Thì quán kỹ như vậy đó thì mình mới có cái sức mạnh để mà tiến lên. Cho nên và nhớ kỹ ở đây vào dạy thân này đó là cái giả danh, nó là cái giả danh thôi, tạm gọi là thân thôi, chứ còn không thật có cái gì gọi là cái tôi trong đó hết. Nhưng mà giả danh rồi mê đó để mà tạo tội, gây phiền não đau khổ, thì đời này qua kiếp khác cứ lẩn quẩn đó hoài, thật là đau. Cho nên bây giờ hiểu được mà bỏ được nó là một điều đáng mừng. Thì thấu được như vậy đó thì có cái công phu, có một cái sức sống cho nó thuần thục, thì khi mà sắp ra đi, mình mới ra đi trong cái tự chủ. Đây mình nhớ lại Lục Tổ khi mà ngài sắp tịch, ngài báo tin cho trong chúng đó, thì trong chúng đó là người này người kia khóc, khóc buồn, chỉ có ngài thần hội đó thì ngài vẫn thản nhiên, bình tĩnh. Cho nên Lục Tổ mới bảo là tiểu sư thần hội á thì lại được thiện cùng bất thiện điều đồng, tức là lành hay chẳng lành cũng điều đồng, khen chê cũng chẳng động, vui buồn chẳng sanh, tức là thần hội đó được như vậy, còn ngoài ra mọi người đều chẳng được vậy, tức là theo duyên mà bị đổi. Các ông ở trong núi mấy năm, rốt cuộc là tu cái đạo gì vậy? Ngài còn vỡ, ngài nhắc lại, nay các ông buồn khóc là vì lo cho ai? Nếu mà lo cho ta chẳng biết chỗ đi thì ta đã tự biết chỗ đi. Nếu ta chẳng biết chỗ đi thì trọn chẳng có báo trước cho các ông. Vậy thì các ông buồn khóc bởi vì chẳng biết chỗ đi, tức là chỗ ta đi. Nếu biết chỗ đi của ta, tức là không nên buồn khóc. Đó, tức là Lục Tổ nhắc nhở mọi người buồn khóc là buồn cho ai? Cho ngài thì ngài đã biết chỗ đi rồi, buồn cái gì? Rồi ngài nói thêm, người trí, đây là người trí mà buông được cái xác thân này là vui mừng, tức là đây là nói theo cái gọi là kinh Di Giáo đó, Phật dạy là buông được thân này là rất mừng, như cũng đặt cái gánh nặng xuống vậy đó. Thì sao lại buồn khóc? Cho nên đó, quán kỹ như vậy đó, thì thấy được cái lối đi của mình. Cho nên là ông cái chuyện mà phá táo đọa thì ông thần táo vì bám chặt, bám chặt vào gọi là cái bếp đó, tức là mấy cái viên gạch, mấy viên đá đó đó mà chôn vùi mình bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng dài đằng đẵng ở trong đó không ra khỏi được, là bị gì bám vào mấy cái viên gạch, mấy cục đá đó làm cái chỗ nương của mình, cũng như mình đây bám vào cái thân vậy. Cho nên là phải quán kỹ lại đó để mà buông, mà khi buông đi rồi thì liền giải thoát, mà ngay đó tức là cái chỗ sống của mình. Cho nên mỗi vị là mình phải luôn luôn quán cho thật sâu như vậy đó, để thấy rõ cái bản chất thật của đời này, bản chất thật của thân này, để rồi mình nghĩa là có một cái lối sống mà nó cởi mở, nó bớt dính mắc, thì cái việc tu hành của mình nó mới dễ tiến. Đây thì nhắc lại cái bài kệ khi mà sắp tịch của Thiền sư Đạo Huệ, tức là đất nước lửa gió thức nguyên lai thải đều không, tôi quán kỹ như vậy, như mây lại tan họp, Phật Nhật chiếu không cùng. Quán kỹ đất nước gió lửa và thức, tức là sắc và tâm, hai thứ nó chung nhau hòa hợp lại tạm thành thân này thôi, chứ còn nguyên lai đó xưa nay nó vốn phải đều là không, không thật, không có cái thực thể, không có cái ta gì trong đó hết, thì không phải là cái chỗ cho mình bám chấp, cũng giống như mây khi tan khi họp vậy thôi. Quán như vậy đó thì bớt chấp ngã, mà sôi trở lại để mà phát minh ra Phật Nhật, tức là mặt trời Phật đó chiếu không cùng, trong đó có ánh sáng chân thật, nơi trong đó mình phải nhận ra ánh sáng đó để mà sống, đó mới là chỗ sống chân thật của mình. chứ còn đừng có bám theo cái ta giả dối này, cái ngã mà tạm bợ này. Thì thấy như vậy đó, thì khi chết thì nó có một cái sức sống nó tự chủ, nó bình tĩnh để mà chết. Bởi vì như vậy thì trong đó là ai chết, cái gì chết? Như Lai mà là chết sao? Cho nên mình phải quán kỹ để mà mở được con mắt này, có một cái sức sống nó chân thật. Đó là cái phần mà Phật coi như là ân cần nhấn mạnh trở lại để nhắc nhở hàng đệ tử tiến tu.